Cái này nghĩa là gì? Cái phương pháp thiền định rất quan trọng, tại khi phương pháp thiền định là cái phương pháp làm cho mình có được lấy lại cái tự chủ cuộc đời này. Cái tự chủ chỗ nào? Tự chủ tôi nói về cái tự chủ về những cái tương tự liên tục ở trong đầu mình. Mình không có cách nào điều khiển được. Nếu như quý vị không điều khiển những tư tưởng của quý vị trong đầu quý vị, là quý vị hoàn toàn không có tự chủ trong cuộc đời quý vị. Tạm bởi như vậy cái tư duy tu, tại vì sao? Lúc đầu mình bước đầu tu thì khi nào đầu mình cũng đầy hết á, nó toàn là đầu những tư tưởng chạy những loại sang ngầu cả. Cái phương pháp này là phương pháp giúp cho mình những cái làm những tư tưởng ngày nó càng bớt, nó càng vơ. Ok. Cho tới cái trình độ mà mình bắt đầu có được những cái kinh nghiệm là cái óc mình bắt đầu nó tỉnh, nó im lặng. Ok, như cái ao, như cái hồ mà hồ bắt đầu nó phẳng mặt nước, thay vì nó có những cái dòng sóng gần lên, bắt đầu nó phẳng lại. Một khi mà cái mặt nước trên hồ nó im lặng, nó phẳng lặng rồi, mình bắt đầu quán, cái quán mình mới thấy được chỉ quán. Cái pháp môn thiền môn gọi pháp môn chỉ quán. Chỉ là gì? Chỉ nó ngừng lại, quán là quán, ngừng lại nó quán luôn. Có hai loại thiền định thế gian, thiền định xuất thế gian. Những cái thiền định mà ngoài cái đạo Phật đó, là thiền định của thế gian. Có đạo Phật mới hoàn toàn giúp mình thoát được thế gian này. Thiền định bên đại thừa mình mà giúp đem được tới cái sự giải thoát rốt ráo. Ngày hôm nay tôi cho quý vị thấy cái quá trình của cái tu hành đó. Đầu tiên thế đó, quý vị ngừng lại chỉ. Một khi mình ngừng lại những cái tư tưởng trong đầu mình mới đạt, mình nhập định. Ngay lúc đó là mình có thể có cơ hội để nhập định. Hàng như những cái pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền là những cái phương pháp để giúp mình ngừng lại chỉ và mình nhập vào cái định. Trong cái định đó mình đạt được cái trạng thái cảnh giới của tình. Trong cái tình mình đạt được cái an. Khi mà tâm mình mà được an bình, mình bắt đầu quán. Trong cái quán mình sẽ đạt được. Cái khác biệt giữa cái an với cái quán cái gì? Cái an là cái mà cái tâm mình nó bình, nó an bình. Ok. Còn cái quán đó, sau khi an mình bắt đầu quán, bắt đầu chú tâm vào. Câu hỏi là khi mình nhập định mình phải ngồi xếp bằng là sao? Mình có thể nhập định bất cứ trong cái tư thế nào. Tôi biết chuyện đó tại vì lúc cái tôi nhập định lúc lần đầu tiên tôi nhập định lúc tôi đi nhiều Phật đó. Lúc cách đây mười mấy năm trời nhập định, lúc đó đứng đi nhiều nhập định mà mình đâu có biết đó là định. Nói là nhập định là bất cứ trong tư thế mà nhập định cũng được, bất cứ chỗ nào nhập định cũng được. Thì lý do mình dạy cái tọa thiền là tại vì tọa thiền thì dễ nhập định. Cái định là cái gì? Định là một cái trạng thái mình có thể chú tâm vào một cái việc. Khi mình nhập định đó, cái cơ thể mình nó đổi thái sức không? Cái gì mình biết, cái gì đổi mình thấy ngay lập tức. Không nghe được, không thành cắt. Không phải đấy, cái chuyện mình có thể ngồi đọc sách xong mình diễn, mình mô tả nó ra, mình bán nước bọt để mình dụ, mình câu khách. Đây là cái chuyện nó xảy ra cái cơ thể của mình. Có nghĩa là gì? Khi mà cái khí nó chạy mạnh như vậy, có nghĩa là những cái nghẹt trong người mình nó bị gỡ hết. Cái đó gọi là gì? Châm cứu không lấy tiền. mình đang tự chữa bệnh mình, không cần thầy châm cứu. Cái bà này là bà bị ung thư, và ung thư không có phát tác nữa, đã 9 tháng rồi không uống thuốc. Là sai, bà tự chữa, tu là tự chữa. Cái câu hỏi này, câu hỏi này là người A-la-hán có thể ngừng những cái tư tưởng lại. Thì tôi đồng ý nha, A-la-hán ngừng tư tưởng lại. Thì khi định không có nghĩa là những cái hoàn toàn không có tư tưởng, nhưng có cái tư tưởng đó, những cái loại tư tưởng khác nhau mới ngừng lại. Tùy cái trình diện, cái thiền định khác nhau. Bởi vậy mình mới lát trong tương lai mình sẽ giảng về cái trạng thái của những cái định khác nhau với những cái ông thần trên trời, trên người ở trên trời. Thì câu hỏi nó hay ở chỗ, tại vì nó cho mình biết rằng là nếu mình nói là những cái tư tưởng mình bày về trong đầu mình, mình muốn ngừng ngay lập tức ấy, thì không có phương pháp ngừng. Mình luyện một cách mình tu từng cái trình độ khác nhau thì mình ngừng những cái loại tư tưởng khác nhau. Mình tu một tiến bộ từ ngày cái tư tưởng cầm vơi. Hỏi là người Bồ Tát có những cái định khác nhau thì nó đúng, rồi có những cái định khác nhau. Tôi nói là hỏi tôi tiếng Anh là tôi trả lời tiếng Anh, mà nói dịch là tiếng Việt tôi quên, tôi trả lời tiếng Anh là cái gì. Hỏi tiếng Việt tôi trả lời tiếng Việt, mà dịch là tiếng Anh tôi quên, ráng chịu. Thế quan trọng gì như vậy? Cái người A-la-hán, cái bước đầu tiên mà có được cái sự sáng suốt và trí tuệ, tại sao? Tại vì giống như cái ví dụ này đó, như cái mặt hồ, mặt nước trên ao này đó. Một khi mà có tư tưởng, cái ao nước nó đồng đầy. Cái người A-la-hán á, họ cái trí tuệ hơn mình là tại vì họ có thể ngừng lại tất cả những tư tưởng, thành nên cái mặt nước nó hoàn toàn nó phẳng, thành họ thấy rõ hơn mình. Họ trí tuệ sâu hơn mình, cao hơn mình. Cái cảnh giới nó hay dữ sợ lắm. Tại vì quý vị đang ngồi đó thì những tư tưởng nó đang chạy trong đầu quý vị. Khi quý vị đạt cái A-la-hán, người A-la-hán có trình độ như vậy, một khi ông nói là ông bà nói là ngừng làm một cái là có phản như là nó cứ nghĩ đó còn hay hơn, còn sướng hơn là những cái thần thông. Cái câu hỏi là mình phải cần quá quán gì mới đạt định, nhập định được, hay là sao? Cần quán nhập định là sao? Câu hỏi là mình phải cần quán để mình mới nhập được định là sao? Thì nó không đối với cái phương pháp đối trong cái chỗ này tôi giảng ngày hôm nay thì mình chỉ trước khi mình nhập định mình cần ngừng lại thôi, cần chỉ thôi. Thì những cái phương pháp chẳng hạn như Vipassana bên tiểu thừa thì là nó quán để họ nhập định. Cho nên cái Vipassana bên tiểu thừa đó, họ dùng cái quán là cái phương tiện để họ ngừng lại thôi. Thay vì họ chạy cái mắt đấu cái đầu mà nó chạy như vậy thì họ chú tâm vào cái quán để ngừng mấy cái những khác nữa, không chú tâm.
Ba là bậc thứ sáu, bát nhã là
trí huệ, có nghĩa là có thể là thế gian, cái hiện thế gian hoặc là trí huệ của xuất thế gian. Bát nhã gọi là diệu huệ hoặc là lương tri.
Sao biết mình có được bát nhã?
Bát nhã mình biết nhưng đều không biết mà biết. Mình biết tất cả những cái pháp nhưng đều mình rời tất cả những cái tướng. Cái gì mà không biết mà không biết? Ai cho ví dụ được không? Biết nhưng không biết. Cái Phật tính mình biết nhưng đều cái óc suy nghĩ mình không biết. Cái này thiệt sự mình biết. Có nghĩa rằng là mặc dù mình biết nhưng mình không bị chấp trước vào cái biết của mình. Con gọi là trí huệ. cái này quan trọng dễ sợ, cái này nó quan trọng, phải hiểu cái này. Tại sao? Tại sao biết? Cái huệ là cái mình biết, mình không bị cái biết nó hại mình. Biết gọi là huệ. Nếu như cái mình biết mình bị chấp trước vào cái biết mình đó, từ đầu mình mất cái sáng suốt.
Ai biết ví dụ gì không?
Ví dụ á,
à, ví dụ quý vị qua cái phương pháp này, tôi mới chỉ quý vị chỉ định tịnh an quán đắc. Ví dụ để qua phương pháp này là có thể đạt được thần thông, thì tôi đoán tôi cũng khuyên quý vị làm theo thần thông, như mình chỉ nói ví dụ thôi, các quý vị mở được cái thiên nhãn. Mở được thiên nhãn là quý vị biết là cái cuối tuần này cái số đại đại số cái số 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 lô tô số độc đắc là số mấy cuối tuần này, quý vị làm gì? Đúng không, mua số cái gì?
Chỉ mới ngu nên mới muốn lợi dụng chứ, đúng không?
Thế là tôi dụ đó, đừng trả lời đó.
Khi mình biết con cái mình lợi dụng cái gì,
cái đó là ngu.
Chấp là cái biết nên biết là mình bắt đầu mình cái lúc mình ghé anh thì điều cái xíu đó là mình bắt đầu mất tự chủ. Tại biết cái tình thông mình biết mình có tâm đâu, biết chắc chắn cuối tuần cái số đó chắc chắn sẽ trúng số độc đắc mà, không đúng không, thì cuối tuần mình sẽ giàu không thể tưởng được. Vì phải lo giữ đi, anh phải thuê luật sư, thuê accountant, xong về phải giấu vợ nhá, nó đã đoàn nữa cái mồ mình.
Cái đó là ví dụ mình biết, mình biết mình chất cái đặc biệt là mình tác động vào cái đó. Tôi biết rất nhiều người không đồng ý với tôi, người tắt tôi gửi ấm ức, trời ơi biết mà không mua số trọng đắc nó sẽ kỳ vậy, sẽ kỳ ông nói sao để tôi đi mua số trọng đắc, xong tôi cho hết tất cả phần lớn cho chùa, thì là cái xíu thì để mình cho hết phần còn đúng tí một, còn một tí chất trước đó. Bởi vì mình mới nghèo suốt đời mà
tôi có cái giá, tôi có cả giá mình có được cái huệ chứ. Mà ai tu cũng được đâu,
bài giỏi dù mà dù cũng được,
ai cũng ngồi thánh, ai mà không phải thôi mình tu mình ra thần thông làm cái gì đó, không vô duyên với sao thần thông, mình lấy tiền vẫn lấy tiền được, vô duyên với sao thì mình tu làm gì, mở thần thông ra có thần thông rồi không xài thần thông làm gì, tại lúc mình có thần thông rồi mình thấy được những cái chuyện nó còn quý giá hơn cái tiền. Tôi nói thêm với tôi, tại vì mình ngồi tưởng tượng thôi, chẳng hạn lúc đó mình tu tới đó, lúc mình tới đó rồi thì mình so sánh với nhau, coi thử coi người nào coi tuần này tuần sau nữa người nào thấy xa hơn. Cái đó là cái ví dụ của biết mà không biết. Còn cái phần mà không biết như là biết nghĩa là gì, cái đó đối với cuộc đời mình nó có ý nghĩa gì với cuộc đời của mình? Cái bát nhã hay đó là cái linh tính của mình, cái tính siêu việt của mình, đặc biệt của mình, rồi là linh tính. Tôi dạng nghĩa đó, cái linh tính mình này nó gần giống như cái Phật tính mình luôn, nó gần như thế. Thế giá thế cuộc đời đâu phải chỉ là toàn cái thấy, cái mình không thấy được, mình phải lo nữa nhé. Giống như những người khoa học gia, người ta chỉ muốn những gì ta thấy ta đo được ta mới tin thôi. Người khoa học gia ta, nếu ta nói những cái gì ta thấy được ta mới tin được, thì những người ta gì ta không thấy được, gì ta không đo được, thì những cái đo ít nhất một nửa của những cái thế giới người ta là mất rồi, thấy là mất mát lớn nghĩa sao. À, dùng cái phải nam phải nữ đi, bên đàn ông bên nam thì người ta lo về cái lý luận, bên ông bà thì người ta biết cái linh tính, dựa vào cái linh tính gì đó. Vì vậy bên phía người đàn bà, bên phụ nữ người ta có cái hiểu biết là rộng hơn nhiều. Vậy nếu mà không dùng linh tính thì mất những cái hiểu biết của mình. Nếu như biết mà không mà không biết mà biết nghĩa là gì? Có nghĩa là mặc dù cái trí mình, cái óc mình không biết. Bây giờ mình không biết những điều mình chọn mình không được. Bởi vậy mình phải tập cái huệ mình bằng cách một tập một ngày mình hiểu, dùng cái linh tính mình. Lúc mình nhìn được, lúc mình tin được, tại nó bậy, phải lúc nó bậy nhiều chỗ. Thì cái linh tính ngày càng mạnh, càng ngày cái linh tính càng mạnh, cũng khi trình độ càng cao, linh tính càng mạnh. Ai buồn ngủ chưa? Càng như ông lần này ông hỏi cho tôi nói, tôi cho ví dụ, tại ông thắc mắc cái chuyện ông chưa muốn dùng trí, người ta dùng trí, dùng lý luận. Còn nếu như dựa vào cái linh tính làm sao, thì tôi nói cái linh tính ông giống như lúc cách đây ông kể chuyện đó, là ông dẫn chó đi xong rớt một cái đồ trong cái cỏ xanh rớt rồi. Xong ngồi suy nghĩ chết cha, cái đồ quan trọng mất không được à, về vợ nhéo tai chết đó. Thành ra ông ngồi cố gắng kiếm, thì ông kiếm ra cũng thôi, bây giờ mình dùng những cái công phu thiền định coi thử ra sao. Thì ông ngồi nhập định một cái, ông quay nhìn ra đúng ngay chỗ cái đó là linh tính, cái đó là bắt đầu của những cái trí huệ bát nhã. Thế mặc dù nếu mà nói lúc đó mà ông ngồi lý luận, tôi phải suy nghĩ, tôi phải chặt ra bốn, chia ra bốn là hai, xong rồi chia ra là hai nữa, chia ra từ theo cái lý luận mà làm á, thì cái đó là dựa trong cái hiểu biết của mình. Còn cái này không cần gì biết, không biết cái mình quay một cái đúng. Thì ông kể đó là tôi mới giảng là ông nói. Ông kể nó là nhắm mắt lại, nhập định một cái, thì ông thẳng trái trái tới năm trước. Thì tôi nói cách đấy ông khi ông kể, ông kể cái đó nha, cách đây một năm hai năm. Là ông biết, ông nhập định một cái là ông biết là phải đi thẳng, xong trái đi nhất là ông tới. Mình cái trí mình không biết, cái điều mình biết những cái tác động gì để mình tới, mình giải quyết vấn đề đó. Ngoài là nếu như mình tu lâu đó thì được, từ đầu lúc nào mình cũng ở trong định hết thì mình có thể chặn giới, bây giờ mình sẽ biết, bây giờ mình biết hết đó. Thì tôi là đúng, đó đúng. Mình phải cần tu lâu thì hỏi là nếu mình đạt được trình độ là thì kiếp sau sao? Tôi chú trọng cái chuyện tiến bộ, tại vì một khi mình đạt được cái trình độ nào đó rồi, những cái kiếp sau đó, mình tự động được đạt những cái đạt là trình độ nó một cách dễ dàng. Trí nhất thiết pháp, lý nhất thiết tướng. Giờ mình biết là cái cuối tuần này cái số độc đắc là số gì, nhưng đều ly nhất thiết tướng. Tại một khi mình biết cái số độc đắc rồi, mình phải nghĩ cái lý trí mình nó nói mình phải lợi dụng cái đó, phải dùng cái đó đi, thì cái đó là một cái tướng, một kẹt chấp tướng. Nếu mình chấp cái tướng này nó bắt đầu của cái sự ngu si. Cái này là bán nước bọt này, bát nhã hay gì, là mình biết hết pháp để mình bị chấp trước gì hết, mình có thể không hết tất cả cái ngã và những cái pháp, hai cái loại chấp trước, không hữu với hữu không, bắt đầu chứng được vào cái không và chân như và đạt niết bàn. Có thể không được vượt cái ngã vượt thì những pháp. Mình có thể không được cái ngã chưa thì thôi, nói không cái pháp làm gì, chỉ cần nhớ bây giờ chưa tới cảnh giới của mình, chỉ nhớ là đại khái muốn tới cái phía đó mình phải đạt được cái không của cái ngã, được không của cái pháp. Mình bỏ hai cái chấp trước của cái không, chấp trước của cái hữu, hai chấp trước của cái không cái hữu. Cái này cái thế giới mình như vậy, cái chấp trước và cái hữu cái gì là mình chấp trước vào. Tôi gặp ai mặc tôi gặp người mới tôi chọc chơi, tại mình phải vui chứ, phải vui chơi. Tại vì khi mình chấp vào cái hữu của mình không có gì quan trọng, mình cái đó nó quá quan trọng mình phải bỏ mình. Ví dụ khác cũng chấp vào cái hữu gì là chấp vào cái cuộc sống đời, cuộc đời mình chấp vào cái thân. có nhiều người có thể không đồng ý với tôi, nhưng mà tôi thấy quý vị không đồng ý tôi nó quan trọng không quan trọng, cái sự thật vẫn là quý vị vẫn bị chấp vào cái thân của mình, sẽ có cách tương tác để gỡ cái đó. Đó là ví dụ và ví dụ về cái hữu. Còn cái không cái gì đi lui làm đi, tại vì cái hữu là cái mà những cái tôn giáo mà không phải đạo Phật ngoài đạo Phật á đều bị chặt, bị kẹt vào cái đó. Tại vì nếu mình có cái thân này mình đâu có tồn tại đâu đấy. Nhưng đều nếu cái vị tu cái phương pháp bên nguyên thủy sẽ đạt vào một cái cảnh giới không. Cái vị tu phương pháp bên nguyên thủy cái vị sẽ đạt vào cái cảnh giới đầu tiên, cái vị đạt được là cảnh giới không thấy còn cái thân, không còn thấy cái ngã.
Thấy cái vị tới trình độ mới thể thấy được cái ngã không rồi. Nó chưa phải là chân không, cái đó mới bắt đầu của cái không thôi.
Tôi nói tôi không có chỉ trích ai hết, tôi chỉ trích nguyên thủy rồi này. Thì chỉ nói là tại vì nếu mà tu tới trình độ mình thấy được, mình tới cảnh giới mình thấy được cái ngã mình nó không, cái ngã mình nó không rồi, mình thấy cảnh giới nó hay như sao đấy, mình thích lắm, nó hiền gì như sao, mình sướng, mình thích dễ sợ. Cái lúc đó cái bỗng nhiên trong cái tâm trí mình nhớ là cái ông tập đoàn đó cách đây trong quá khứ ông nói nếu mày tới đó ngừng lại mày là ngu, thành cái vị sẵn người chứ không phải tôi chỉ trước ai hết. Tôi nhớ là mình tu là mình phải trồng cái đúng cái nhân, là lúc mà tới có cái nhân nó phải phát ra mình không bị kẹt được. Để tôi giải những cái rõ đó là nếu cái vị tu thôi, như cái tôi giảng là tôi nhìn quý vị coi như là cái cơ hội cuối cùng mình gặp nhau, thành mình phải giảng hết tất cả, cố sức để giảng hết tất cả để lần sau không gặp nữa, vẫn còn nhớ, vẫn còn hiểu, biết cái đường đi như thế. Giảng như ông trẻ đó, ông chưa đạt vào cảnh giới mới có tứ thiền mà chưa vào cái cảnh giới vô sắc giới, rồi vào vô sắc giới rồi nếu mới không bị chấp trước vào cái những cái sắc, những giới, những thể, tới cảnh giới đó rồi. Thế đó nữa, khi mình tới cảnh giới rồi mình thả nào có sướng như sao. Nếu cái sư cô nghĩ gì, sư cô sướng rồi, chưa gì đâu, em ơi, Amin rồi, sư cô ơi. Bởi tôi mới nói, tôi chọc nó, người mới tới, tôi nhắn là tại vì, thiệt sự nó sướng như sao. Bởi vì mình mới thích chứ, mình mới làm chứ. Tôi đang trồng nhân vậy, để còn cô đừng có bị kẹt. Tại vì nó còn sướng lắm rồi. Khi quý vị qua cái trình độ cao nữa thì quý vị vào cái cảnh giới thì có thể được bắt đầu là không cái ngã đó. Cái cảnh giới nó sướng không thể tưởng được. Không dễ bị kẹt hơn rồi. Bởi vậy khi mình tu quý vị hiểu cái quan trọng của trồng nhân nó quan trọng. Bởi vậy tôi nói quý vị nói tôi đùa giỡn với cái việc thiệt ra tôi sẽ quan trọng chú trọng cái trồng cái nhân cho đúng, trồng cái nhân đúng giờ lúc mà tới thế cái cảnh giới mình đỡ đi kẹt. Cái đùa bây giờ nó bị thiệt là chuyện rất quan trọng. Khi mình tu đó mình phải có cái quan điểm nó phải cho đúng. Nếu mình chỉ nghĩ đó, tôi sẽ lo tới bây giờ tôi trên này, ông kia nói sách vở nói là mình tới cái cảnh giới nó hay vậy, sợ mình tới đó là quá sức rồi. Nếu nhìn như vậy thôi mình trồng nhân cái đó tới được, rồi mình sẽ kẹt, rồi hết phước mình rồi. Mình tới được nữa thôi thì lần mình quan niệm cho đúng, tu mới được. Thế, cái gì khi mà tới cái cảnh giới A-la-hán rồi hiền diệu nó thích thú quá. Nếu có được cái nhân đó thì phải ngừng lại. Nếu không ngừng thì cảnh giới nó còn hay hơn nữa. Trong nhân cái gì tham thì tham chừng nào đừng ngừng, chừng nào tới Phật mới ngừng được. Ai mà ngược lại là đừng có tìm người ta. Mình nói giảm về huệ mà. Cái huệ tôi diễn nghe, tôi giảm cái nhìn ngã ngay đó. Đừng có ngừng lại, tiếp tục. Có mục tiêu. Có những cái thắc mắc, có những cái hoài nghi, hỏi bây giờ không hỏi thì đúng trả lời, ráng chịu. Cái câu hỏi là cái sắc giới là chỉ là một cái trạng thái của tâm thôi hay là nó thực thể trong những thực thể. Hỏi thì tôi nói là khoảng chừng bây giờ 16 mấy thì tới 93 sẽ phải trả lời. Nhưng mà tôi cũng chắc là cái nhiều người không muốn đợi lâu quá, tôi chắc là cho ăn trước một tí ha. Câu hỏi là tốt, để tôi nói trước rồi, để tôi biết ha. Biết xong rồi chắc cũng cần trở lại cái dục giới của mình. Ba cái giới thì cái dục giới, một khi mình nhập cái sơ thiền, tôi đang nói sơ sơ thôi, là bây giờ cái dục giới mình là bắt đầu thôi. Ok, khi mình nhập sơ thiền một cái mình vượt qua cái sắc giới, mình tiếp tục tu cái điện định đó. Chả như chạy ông Danny là tới cái định thứ tư rồi, tức là ngay cái đỉnh của cái sắc giới đó. Sắc giới tiếp tục tu thì từ sắc giới vượt qua vô sắc giới. Cái dục giới như này, sơ thiền đã vào sắc giới ngay lập tức, mình có cái sự giải thoát. Câu hỏi là nếu như mình thăng qua là cái gì đó thăng? Linh tính mình sẽ đạt. Một khi dùng cái linh tính, có ví dụ hồi nãy cái ví dụ nó dùng cái định để nó nhập định để nó kiếm đồ đó, thì cái linh tính mình cái nhập định cái nó vượt qua một cái giới khác đó, thì nhìn lại cái giới mình nó thấy rõ hơn. Thấy hay vậy sợ. Bởi vì tôi mới dù cái việc tu được như vậy đó. Tại vì một khi mình đạt một cái tiềm định một cái rồi ấy, là cái linh tính mình đó, là linh tính nó đang của cái thế giới khác, nó đem về dùng cái thế giới của mình thấp hơn, thành linh tính thấy rõ hơn. Bởi vì khi mình dùng những khả năng đó trong thế giới của thế giới khác mà đem dùng áp dụng trong thế giới của mình, không phải mình là người tài ba xuất chúng thôi. Tại vì một khi mình tu, mình có những khả năng đó, mình sống trên thế gian này, mình là người phi tương. Tôi mới dặn điểm có hai giới thôi, là hai cái thế giới thôi, cái dục giới và sắc giới. Tôi mới ngừng lại, mới tứ định thôi, tứ thiền thôi. Có ai có vấn đề gì không? Cái dục giới, cái sắc giới là còn trong cái không trung đó. Cái không trung đó là trong mình thấy được đó là hai thế giới. Cái này là mình bí mật với nhau đó. Những cái tên, những người tiên đó trong hai thế giới, dục giới với cái sắc giới đó, là sống trong không trung. Bây giờ thế giới mình muốn bay mình phải leo như vậy
ha. Chọc tại có người đang học trong đại học thì học ra bằng để có nhiều cái chọn đường nhiều hơn thứ đó. Thì thiệt ra tu mình chọn mình còn rộng hơn họ, tại vì con chọn được có những cái lựa chọn mà mình không, một cái óc mình không thấy được, mình không nghĩ ra được.
Hỏi còn vui, nó hỏi khá nhiều, tôi giảng thích, còn nếu hỏi dốt thì mình giảng. Một khi mà mình đạt tới cảnh giới đó rồi, ok, thì chẳng như tôi ví dụ cái cô mới tới đó, cô đó là sơ thiền đó, hả? Mà cô sơ thiền là sao cô được sơ thiền? Cô được sơ thiền tại vì kiếp trước cô tu ra ít nhất là đạt được sơ thiền rồi. Thành kiếp này một khi mà cái duyên tới một cái nhập vào sơ thiền cách dễ dàng dễ sợ đó. Một khi mình tu tới trình độ rồi là mình từ đầu mình sinh ở đâu nó đi theo mình, giống như trong cái hạng ta có một cái những cái đề tài của mình đó, biết mình đạt cái học tới đâu đạt tới đâu đó, bất cứ làm gì có sẵn đó. Tôi nói là cái coi trọng cái câu hỏi này ở cái chỗ là một khi mình tu tới đạt trình độ nào đó rồi đó, là trong tương lai nó bây giờ nó có tới nó có với mình chứ, khi mình thành Phật luôn, không bao giờ nó vẫn còn rồi đó, không mất đâu hết. Câu hỏi từng ngày hỏi từng hay mà đầu tiên có cái trả lời hay. À,
câu hỏi nữa là
à, một khi mình đạt cái trình độ già, mình đạt tới cái tứ thiền một cái, là khi mình chết mình sinh mình từ tứ thiền trở xuống, okay. mình được rộng càng cần tu càng cao thì mình càng cái cuộc đời sau mình sinh vào cái cõi càng ngày nó càng rộng hơn, okay. Thì người ta hỏi là tại sao mình sinh làm người ấy, thì Jimmy trả lời là sinh người để mình tu. Tại sao nhỉ? Chứ thế nhìn coi những người mà trọc phú có ở đây tu không? Cái đó là cái lý do mình thấy cho mình biết là tại sao mình muốn đi đất trời. Tại vì nếu tôi là ông tỷ phú đó, thành ra tôi nói là nếu người ta giàu quá thì ta bỏ cái giờ ta phải lo gì đó cho vợ cho con đi hưởng thụ với tội gì đi tu thắng. Mình tu tại mình nghèo mình đâu hưởng thụ, không có tiền đâu mà hưởng thụ. Ra ngoài gì? Phước là cho mình có đủ cái phước, nó hiện ra một cách mình hoàn cảnh mình tu, nó là cái phước. Ok, câu hỏi là nếu như mà phước hết là làm gì? Câu hỏi là đó.
Cái phước hết là làm gì? Cái hàng như vậy này. Ok. Một khi mà khách hàng trả tiền mình thấy mình chắc đó đi ngân hàng được gửi cho ngân hàng đấy, thành bởi vì cái pháp đầu tiên của bên đại thừa mình là pháp gì? Khi Phật Bồ Tát đã dạy mình pháp bố thí, và nếu không bố thí phước mình hết một cái đó, thì mình không thể nào tiếp tục tu được. Thành cứ tưởng là mình mặc áo phải xa nữa nên mình cần lo tu thôi, lo bố thí chết chắc luôn.
Nhưng tôi nói dạng như tôi là tôi muốn bố thí với bạn nhé.
Tại sao tôi làm này? Tại vì giống như vậy, tôi sợ hết phước hết một cái là hoàn toàn. Thế cứ giờ mà con về mình phải tiếp bổ túc phước mình chắc cái giảng gì nhỉ? Rất giảng gì. Thành ra cái cách tôi hoạt động sao là tôi lúc mà tôi cố gắng cuộc đời tôi không nợ ai gì hết, tôi mình thành như vậy, người ta nợ mình như vậy phước mình mới không hết, đúng không? Tại nếu mình cứ rút tiền hoài trước sau ngân hàng cũng hết à, nhà băng hết tiền à, ok. Nhà nói cái người đó họ hỏi là nếu người ta không tu thì sao? Thì đâu phải tu là một cách phương pháp duy nhất để mà tu bổ phước mình đâu. Mình đâu cần phải cần tu mới bổ phước bổ túc được cái phước mình đâu, mà đâu phải cần xuất gia mới bổ túc mình đâu. Nếu như mình phải tu, mình phải xuất gia mình mới tu được thì tôi nghĩ như vậy cái đại thừa nó còn nghèo nàn quá. Sọt. Tôi nói là tu phải là cái phương pháp duy nhất để mà tích tụ phước. Mà như đều đó là cái phương pháp mà lẹ nhất để tích tụ phước, tại vì tu tức là tích tụ phước. Thứ bảy tôi đi tới đây có một bữa một ngày rồi tu suốt ngày suốt tuần, ok. Ngày trước sau mình phải nợ, sống là phải nợ ai, đúng không? Trước sau mình phải nợ, có người nợ. Tôi biết ai, tôi bị sai rồi, tôi biết người tôi nợ, chủ nợ tôi là ai. Tại trong thầy tôi là người cho tôi nhiều hơn là người là lấy từ tôi. Mình làm gì bây giờ? Giống như nước Mỹ. Mình biết mình nợ tiền mới biết Trung Cộng. Mình chỉ có tối ngày mình chỉ cầu Chúa, cầu Phật để cho Trung Cộng đừng có đòi tiền mình đó. Bởi vậy khi tới vòng vô sắc giới nó bị kẹt vào cái sắc này. Thành ra tôi nói những người có cái áo tôi bị kẹt vào cái kẹt, đừng dùng vào cái chọn cái đường kẹt. về khoa học gia, một khi mà chọn là tôi là cái chọn khoa học gia thôi đó, là con chọn là cái đường mà trồng với nhân là sao mà sẽ bị kẹt. Kẹt chỗ nào? Kẹt cái thân, nó tầm nhìn nó xa. Cái thân bị kẹt. Các bạn nghe không? Hỏi là chân như là gì? Có ai biết trả lời ông này dùng?
À, tôi sẽ nói là chân như.
Tôi nói ví dụ cái chân như là gì? Những cái ai người ta, cái người thường người ta lo cái cõi dục giới là thôi. Họ không thể nào nghĩ được từng có cái chỗ mà gọi là cái sắc giới mà có thể sống trong không trung được. Trong cái sắc giới là những cái lâu đài mà sống, những tiên sống lâu đài là những lâu đài trong không gian không trung, không cần phải nhiên liệu, nhưng quý họa tỷ mới cần nhiên liệu để mà giữ cái khoảng trống gì không cần luôn đó.
Tôi mới sửa cái này để ông tiêu hóa vậy, ông phải rầy tôi
tại vì chính mà ngã không còn nhỏ quá, nó còn xoàn đó, thì chính mà cái chân không đó mới là chính đáng.
Bởi mới qua diệu vậy đó,
cái gì cũng đụng, cái nào cũng tưởng nó gọi là diệu.
Câu hỏi là mình lấy người tu là dùng phước rồi cũng tạo phước. Tôi cho ví dụ buổi sáng tôi nói là khi mà tôi chỉ đường cái gì là quý vị đang dùng phước, mà nếu quý vị theo những cái lời đó mà tu thì quý vị tạo công phước, tức là tự tu bổ phước là tích tụ phước. Người nói nếu như mình nhận những cái lời thầy dạy mà không nghe không làm không tu theo những cái lời đó thì làm gì xảy ra, những cái phước mình xài để nhận cái lời thầy dạy đó. Bởi vậy học trò tôi nó tổ nó sợ, tại sao thầy cứ đuổi học trò như vậy, tại vì tôi tới trình độ nào đó rồi nói mà không nghe không làm nữa, tôi bắt đầu phí phước. Phí phước tôi thầy tôi thấy tôi tiếp tục phí như vậy, tôi không để nó phí được nhé. Yeah. Đi được khác phải không, phí không cần phí cho thầy. Bởi vậy cái chỗ này cũng phải chỗ để tu, cũng phải chỗ để mà mình đến như là bao nhiêu người trong đại chúng chùa bự chừng nào phước mình có được, phước ngầm không ai thấy được.
Tôi luôn gửi ra cái số 93 luôn, mới nãy giờ mới kẹt cái số 62.
Hỏi là như tới mình nhận những thầy cô dạy đó là đỡ, nó ngược lại những cái lời của thầy đồng trường dạy thì sao, khác nhau như nào? Tôi nói cái khác nhau ở chỗ là một bên là thế gian, phước thế gian, bụt phước xuất thế gian.
Khác biệt thế nào?
Cái phước mà xuất thế gian, khoảng chừng lấy phước thế gian nhân 100.000 triệu. Tương tự như vậy. Bởi vậy những người tu được, những người phước lớn không thể tưởng được.
Bởi những người mà ta phước, ta tu, ta hiểu, ta cẩn thận, ta đâu có phí phước để mà cái chùa.
Thời gian ra hai người như ngày Thích Ca Mâu Ni mà tu những cái cây ấy, đâu có cần
cái kỹ chứ sao? Phật hồ nó kỹ chứ sao?
Đâu phí đâu. Sao ta đông quá, tụi nó đói, tụi nó nhiều quá, phải nuôi nó, thôi còn mấy người
trình độ ta cao á,
tu những cái cây. Cần cái dù là chưa có trả, phải lo tiền này trả xong rồi.
Mình đứng vì cái chuyện không cần tu, cứ sống thì từ từ có hai cái chuyện xảy ra, mà nó nhắc cái gì cho tôi. Vì đầu tiên là gì? Mình thời gian sắp hết rồi, phước sắp hết.
Gì?
Tử thần, không đợi gì đó.
Tôi nghe cái ông Cát Thơ Nơ là một người ông tỷ phú trọc thơ, ông giàu cái sợ, ông trọc phú nè, nói đây người ta giàu ông nội, người đàn bà, bồ cái bờ ông đoàn bị đẹp, người nổi tiếng không, tiền mình xài không hết. Ông này còn 70 tuổi,
ông nói gì vậy? Ông nói là
đấy là cái ông mà ông Cọc Phú nói là với tất cả tiền tôi có cũng không thể mua thêm được ngày. Cái này sự thật, tại cái thật ông này là với một người có tiền, có của cải như vậy, giàu có như vậy, ông cũng có thể mua được một ngày, đúng không? Thì cái trò tôi đó nó bị ung thư, sống thế đó, có nghĩa là sao?
Nó giàu hơn kia.
Có nghĩa là gì? Cũng người bác sĩ cũng ông Trọc Phú đó, người bác sĩ nói Trọc Phú ông này là sống hơn một ngày. Cũng người bác sĩ nói bà này bà sắp chết tới nơi rồi, ông bà còn sống nhăn răng, nghĩa là sao?
Bà sai cái phước khác,
có nghĩa người nào giàu hơn?
Bà giàu nhiều, cái phước bằng lớn hơn đi nhiều.
Anh sống cuộc đời đeo đuổi làm không biết là tiền, mà cuối cùng khi mà tử thần tới nó đâu mua được thêm này đó. Cái thế giới mình sống như mình bất cứ gì mình cứ mua cái gì mình có được là mình cứ dùng tiền mình mua được, trả cái giá luôn. Như thế cái người ta trả cái giá kéo dài mà sống, người ta cái giá còn cao hơn tiền mua được nữa, có nghĩa là cái phước này còn cao hơn tiền nữa. Nói em dọc họ dẫn bồ dẫn vợ về hết ta được quyền, mấy người có gia đình đem vợ ra nói ô người yêu ơi, ngày nay vui quá, thôi tối thì mình đi ăn ngoài nhé, đừng nấu gì mệt, xong rồi mình đi quay xin đế. Không thôi á, bà nghĩ là mình coi thường bà được gì.
Cảm ơn chị đấy.